Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Thời gian dành cho chuyên mục Độc báo cùng bạn trên FM 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ xin mến chào quý thính giả. Trên các trang báo điện tử sáng nay có những thông tin gì nổi bật? Chúng tôi xin dành thời lượng 10 phút chuyển đến quý thính giả những tin tức vừa được các trang báo đăng tải. Điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày mai 12 tháng 12. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet kể từ khi thành lập chính phủ mới ở Campuchia vào tháng 8 vừa qua.
Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Hun Manet có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia là bền chặt, thể hiện tình cảm của Thủ tướng đối với nhân dân và đất nước Việt Nam, làm sâu sắc hơn phương châm quan hệ hai nước. Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Bên cạnh đó cũng sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi để hợp tác phát triển kinh tế và các lĩnh vực khác, cũng như đối ngoại nhân dân, trong đó Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam.
Theo báo Nhân dân điện tử thông tin, sự kiện Ngày phở Việt Nam tại Nam Phi vừa được tổ chức tại khu chợ ẩm thực Hazen Food Market nổi tiếng của thủ đô nước này. Đây là lần đầu tiên Ngày phở Việt Nam được tổ chức tại đất nước Cầu Vồng, là sáng kiến của Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nam Phi nhằm lan tỏa tinh hoa ẩm thực Việt Nam tới bạn bè bản địa và quốc tế.
Ngày phở Việt Nam tại Nam Phi là sự kiện cuối cùng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nam Phi 22 tháng 12 1993, 22 tháng 12 2023. Dịp này, bên cạnh phở, người dân Nam Phi và khách quốc tế cũng có cơ hội thưởng thức món nem rán truyền thống và cà phê Việt Nam. Một số sản phẩm mang thương hiệu Việt như gạo, bánh tráng, bánh kẹo vân vân cũng được trưng bày tại sự kiện này. Khoảng 500 suất phở bò và gà cùng 1.500 nem rán và cà phê pha sẵn Việt Nam được phục vụ hoàn toàn miễn phí, đáp ứng nhiều khẩu vị khác nhau của thực khách.
Sản phẩm du lịch đêm đang phát triển mạnh tại nhiều địa phương, nhưng ở thành phố Hồ Chí Minh đến nay mới chỉ đưa vào khai thác một vài tour du lịch. Đây là điều khá lãng phí khi thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện để đẩy mạnh và phát triển loại hình du lịch này. VOV Online chuyển đến bạn đọc thông tin.
Việc phát triển tour đêm góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, làm tiền đề để các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh khai thác giá trị du lịch. Việc phát triển sản phẩm du lịch cần nhất là cơ quan quản lý tại địa phương cùng doanh nghiệp du lịch đánh giá, đưa ra tour tuyến, sản phẩm phù hợp với từng đối tượng du khách khác nhau. Là một trung tâm du lịch lớn của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh sở hữu nhiều địa danh lịch sử, văn hóa nổi tiếng. Theo khách tham quan, cũng là những điểm đến đó, nhưng với tour du lịch đêm sẽ mang lại cảm giác trải nghiệm mới lạ.
Tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng Online cho biết, theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, sau một thời gian đóng băng do ảnh hưởng dịch COVID-19, kể từ đầu năm đến nay, nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng trưởng thần tốc và dự báo còn gia tăng mạnh trong thời gian tới. Nông sản trở thành ngành duy nhất có tăng trưởng xuất khẩu, với tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 29 tỷ 500 triệu đô la. Trong đó có những ngành hàng có giá trị xuất khẩu tăng trưởng cao như là xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính tăng hơn 17%.
Thời gian qua, nhiều loại nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc có kim ngạch tăng trưởng kỷ lục là nhờ ký được các nghị định thư xuất khẩu chính ngạch. Đến nay, Việt Nam đã có 13 mặt hàng nông sản sản xuất xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, gồm tổ yến, khoai lang, thanh long, nhãn, chôm chôm, xoài, mít, dưa hấu, chuối, măng cụt, dải, chanh dây và sầu riêng. Trong tháng 11, các lô tổ yến chính ngạch đầu tiên của Việt Nam đã xuất sang Trung Quốc.
Báo điện tử VTV cho biết, do nhu cầu gạo tăng đột biến, ngành lúa gạo Việt Nam đã có chiến lược hình thành lộ trình phát triển mới, bền vững, đem lại lợi ích nhiều hơn cho người nông dân. Tiếp tục đạt giải gạo ngon nhất thế giới, năm nay gạo Việt Nam còn ghi dấu ấn với sản lượng xuất khẩu gần 8 triệu tấn, đạt giá trị 4 tỷ 500 triệu đô la.
Thay vì say sưa với thành tích, do nhu cầu gạo trên thị trường tăng đột biến, ngành lúa gạo Việt Nam đã có chiến lược hình thành một lộ trình phát triển mới, bền vững, đem lại lợi ích nhiều hơn cho người nông dân. Ngay vụ lúa đông xuân này, đồng bằng sông Cửu Long sẽ có khoảng 200.000 hecta tham gia đề án. Hơn 3 tháng tới, Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm nguồn cung gạo chất lượng cho thế giới. Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023 sẽ là cơ hội để đưa ra thông điệp về một Việt Nam có trách nhiệm với nền lương thực, thực phẩm toàn cầu, một quốc gia có thể mạnh về lúa gạo.
Vẫn là thông tin trên báo điện tử VTV chuyển đến bạn đọc. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là bước sang năm mới 2024, tại các nhà xưởng, công ty xuất khẩu đang gấp rút triển khai để hoàn tất những đơn hàng cuối năm. Mặc dù xuất khẩu đã có sự cải thiện, nhưng đà phục hồi vẫn còn tương đối chậm và dự kiến sẽ còn kéo dài trong thời gian tới.
Theo nhận định từ các chuyên gia, một số nền kinh tế lớn trên thế giới vẫn đang đối mặt với khó khăn trong việc lấy lại đà tăng trưởng và tiêu dùng toàn cầu chưa cho thấy sự phục hồi rõ nét. Những nguyên nhân này đã dẫn tới hệ lụy khiến đơn hàng xuất khẩu giảm sút và ảnh hưởng không nhỏ đến xuất khẩu chung của cả nước. Vì vậy, để không bị loại khỏi cuộc chơi, doanh nghiệp phải thay đổi tư duy và hướng tới tính xanh của chuỗi cung ứng nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường.
Bộ Giao thông Vận tải vừa chính thức đưa dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Cà Mau của tỉnh Cà Mau vào khai thác sử dụng. Hai dự án giao thông quan trọng ở khu vực miền Tây Nam Bộ được hoàn thành các hạng mục đủ điều kiện đưa vào khai thác, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông nhanh chóng, kịp thời, giúp giảm ùn tắc giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông cũng như đẩy mạnh lưu thông hàng hóa nông sản, tăng cường bảo đảm quốc phòng an ninh của các tỉnh miền Tây Nam Bộ và khu vực.
Việc hoàn thành đưa vào khai thác hai dự án đầu tư xây dựng giao thông quan trọng ở miền Tây có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao, giảm tai nạn và phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của ba tỉnh Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng cũng như cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông theo quy hoạch của địa phương và hoàn chỉnh mạng lưới giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Theo VTV Online, Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố cần khoảng 77.500 đến 86.000 lao động trong quý 1 năm sau. Trong đó, khu vực thương mại dịch vụ thì sẽ cần từ 56.200 cho đến 62.400 chỗ làm việc, chiếm hơn 72%. Công nghiệp xây dựng nhu cầu từ 21.100 đến 23.400 chỗ làm việc, chiếm hơn 27%.
Khu vực nông lâm và thủy sản nhu cầu từ 109 đến 120 chỗ làm việc, chiếm 0,14%. Tiếp đó là khu vực công nghiệp xây dựng và khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản. Ngoài ra, nhu cầu lao động phổ thông của thành phố Hồ Chí Minh trong quý 1 năm sau cần khoảng 8.800 đến 9.800 chỗ làm việc, chiếm tỷ lệ 11,48%.
Để kích cầu tiêu dùng dịp Tết, nhiều doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị hàng hóa, có kế hoạch triển khai các chương trình khuyến mãi giảm giá với nhiều mặt hàng. Theo Bộ Công Thương, sức mua hàng dịp Tết Giáp Thìn 2024 có thể tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước và khó có thể xảy ra biến động mạnh về giá.
Các doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị nguồn cung những mặt hàng thiết yếu từ rất sớm, với lượng hàng dự trữ tăng từ 10 đến 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tùy mặt hàng, nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá nhiều sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, nhất là trong tháng cận Tết. Sự chuẩn bị đồng bộ của các đơn vị nhằm bảo đảm giá cả hợp lý, không có những biến động lớn. Bộ Công Thương cũng phối hợp với các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và những địa phương khác để có được nguồn cung hàng hóa rẻ hơn so với thị trường từ 5 đến 10%.
Tiếp theo là một số tin về y tế đáng chú ý được các báo phản ánh. Theo báo Cần Thơ Online, tính từ đầu năm cho đến ngày 7 tháng 12 vừa qua, Cần Thơ đã ghi nhận 4.044 ca tay chân miệng, trong khi cùng kỳ năm trước là 2.094 ca. Điều đáng lưu ý là năm nay ghi nhận 3 ca tử vong, trong khi cùng kỳ của năm 2022 thì không có ca tử vong. Tất cả các quận huyện đều có số ca mắc tay chân miệng tăng.
Bệnh tay chân miệng tập trung chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi. Hiện nay, bệnh chưa có vaccine phòng bệnh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Cần Thơ khuyến cáo cần tăng cường dinh dưỡng, tăng sức đề kháng cho trẻ, tăng cường vệ sinh cá nhân, vệ sinh mũi họng, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn. Trẻ nghi ngờ bệnh hoặc mắc bệnh phải được cách ly, không cho tiếp xúc trẻ lành, đồng thời theo dõi những dấu hiệu bệnh để kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế.
VTV Online dẫn thông tin từ Bộ Y tế cho biết, Bộ này vừa có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Bộ Y tế đề nghị Hà Nội giám sát chặt và phát hiện sớm ổ dịch.
Trong đó tăng cường thêm nhiều giải pháp như duy trì triển khai tổ phòng chống sốt xuất huyết cộng đồng, tuyên truyền hướng dẫn giám sát việc loại bỏ bọ gậy, lăng quăng với thông điệp mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt lăng quăng bọ gậy tại hộ gia đình. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc chỉ đạo các địa phương đơn vị triển khai hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. Theo Cục Y tế Dự phòng, tại Hà Nội đã có 37.441 số ca mắc sốt xuất huyết và 4 ca tử vong. Riêng trong tuần qua, số trường hợp mắc bệnh vẫn tăng rất cao.
Chuyên mục Đọc báo cùng bạn ngày hôm nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả đầu tuần nhiều thành công.